Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 11 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Đức Giáo Hoàng Francisco viếng đền thờ xanh. Cựu Tổng thống Mubarak của Ai Cập được trắng án với các cáo trạng giết người biểu tình. Và Nga thử phi đạn Bulava.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Robert Carmichael tường trình về việc gạo xuất khẩu của Campuchia 3 năm liền được bầu chọn là gạo ngon nhất. Thông tin viên Anjana Pasricha tường trình về việc thuốc triệt sản bị nhiễm độc ở Ấn Độ. Tiếp theo là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Đức Giáo Hoàng Francisco đứng cúi đầu chắp tay cầu nguyện bên cạnh đại giáo sĩ Istanbul Rami Yaran, người chủ trì lễ cầu nguyện tại đền thờ Sultan Ahmet được xây dựng hồi thế kỷ thứ 17 của Thổ Nhĩ Kỳ, hay còn gọi là đền thờ xanh. Hôm nay là ngày thứ hai của chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ 3 ngày của Đức Giáo Hoàng. Sau đó Đức Giáo Hoàng đã viếng thăm Hagia Sophia, nhà thờ chính tòa Byzantine ở Constantinople, nay là Istanbul, trước khi trở thành một đền thờ khi người Hồi giáo chiếm thành phố này vào năm 1453, và nay là một viện bảo tàng. Trong ngày thứ Bảy này, Đức Giáo Hoàng Francisco cũng sẽ gặp gỡ Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo, lãnh tụ tinh thần của 300 triệu tín đồ chính thống giáo trên toàn thế giới. Đức Giáo Hoàng Francisco là vị Giáo Hoàng thứ tư đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyến thăm của ngài đến quốc gia thế tục trên hiến pháp nhưng có đa số là người theo Hồi giáo này diễn ra vào lúc Thổ Nhĩ Kỳ đang chật vật tiếp nhận hơn 1.600.000 người tị nạn, chủ yếu là người Syria, rời bỏ đất nước vì chiến tranh. Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak vừa được tuyên trắng án với mọi cáo trạng về sự dính líu của ông trong việc giết hại những người biểu tình trong cuộc cách mạng năm 2011 lật đổ chế độ của ông. Một thẩm phán đã phát biểu trong một lúc hôm thứ Bảy tại một tòa án đông kín người trước khi loan báo các cáo trạng chống lại nhà lãnh đạo bị lật đổ này được bãi bỏ. Cả phòng xử đã đồng loạt hoan nghênh khi phán quyết được tuyên. Trong phát biểu dài, thẩm phán đề nghị các phóng viên báo chí không nên đưa ra bất cứ bình luận hay phân tích nào về vụ xử cho đến khi họ đọc xong hồ sơ dài 1.430 trang giải thích về phán quyết. Bộ trưởng Nội vụ và 6 giới chức an ninh cấp cao khác của ông Mubarak bị cáo buộc đã ra lệnh giết hại hàng trăm người biểu tình cũng được trắng án. Ông Mubarak và các bị cáo khác bị cáo buộc là đã ra lệnh giết hại hàng trăm người biểu tình. Ông Mubarak đã bị tuyên án tù chung thân năm 2012 vì vai trò của ông trong vụ này, nhưng ông đã được thả ra một năm sau đó và bị giam giữ tại nhà trong một quân y viện để chờ kết quả của vụ xử lại. The Voice
of America. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Nga vừa phóng thử thành công phi đạn liên lục địa từ tàu ngầm. Phi đạn Bulava này được thiết kế có thể mang theo đầu đạn hạt nhân. Bộ Quốc phòng Nga cho hay phi đạn được phóng thử hôm thứ Sáu từ một tàu ngầm hạt nhân ở biển Barents. Phi đạn Bulava được phóng đi đã đến điểm đích trên bán đảo Kamchatka ở miền viễn đông của Nga. Truyền thông Nga nói rằng phi đạn Bulava có tầm hoạt động 8.000 km và có thể mang đến 10 đầu đạn hạt nhân. Nga muốn cho thấy phi đạn này là một phần then chốt của vũ khí hạt nhân ngăn chặn của Nga. Một đoàn tàu chuyến của Nga đã tiến vào biển Anh, tức là eo biển Manx, vào ngày thứ Sáu, nhưng một quan chức NATO bác bỏ tin của truyền thông Nga nói rằng đoàn tàu này đến đó để tập trận quân sự. Hãng tin Nga RIA dẫn lời hạm đội phương Bắc nói rằng tàu của họ, dẫn đầu là Severomorsk, chống tàu ngầm, đã băng qua eo biển Dover và hiện đang ở vùng biển quốc tế ở vịnh Seni để chờ bão đi qua. Trong khi neo đậu, đoàn tàu thực hiện một loạt những cuộc diễn tập chống tàu ngầm xâm nhập và huấn luyện kỹ năng sinh tồn trong trường hợp lũ lụt hay hỏa hoạn. Bộ Quốc phòng Nga từ chối bình luận về tin này. Hải quân Pháp xác nhận vị trí của đoàn tàu và cho biết tàu chiến Nga xuất hiện tại eo biển không có gì là bất thường. Phát ngôn viên quân sự của NATO nói, liên minh có biết về vị trí của các tàu của Nga. Nga gần đây đã phô trương sức mạnh quân sự của mình, trong khi liên minh quân sự NATO báo cáo nhiều vụ xâm nhập của máy bay Nga và máy bay ném bom tầm xa của Nga. Những hành động này của Nga diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng về vấn đề Ukraine, nơi mà Moscow đã thôn tính bán đảo Crimea và bị phương Tây cáo buộc hỗ trợ quân ly khai vũ trang thân Nga chống chính phủ Kiev. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trên sóng trung bình 190 m/s, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan thề sẽ bằng mọi giá truy lùng những kẻ khủng bố đã tấn công đền thờ Hồi giáo, giết chết hơn 80 tín đồ và làm bị thương ít nhất 100 người. Tổng thống Jonathan ra một tuyên bố hôm thứ Bảy kêu gọi người dân Nigeria đừng tuyệt vọng vào thời điểm thử thách này trong lịch sử của quốc gia. Một loạt tiếng nổ và tiếp theo là súng nổ từ bên ngoài đền thờ Hồi giáo chính ở Kano đang lúc đông kín tín đồ, ngay khi buổi cầu kinh thứ Sáu bắt đầu. Những người mục kích nói rằng mấy mươi người bị thương và e rằng đã chết sau hai vụ nổ tại một khoảnh sân bên ngoài đại giáo đường Kano và một vụ nổ thứ ba ở gần đó. Cảnh sát đến hiện trường đã đụng phải một băng đảng gồm những thanh niên hò hét và ném gạch đá gậy gộc. Cảnh sát đã phải khó khăn lập lại kiểm soát khu vực cổng vào đền thờ. Một phóng viên của đài VOA tường trình rằng tình hình sau đó lắng xuống khi các toán y tế đến cứu chữa người bị thương. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cực lực lên án vụ tấn công và nói rằng Hoa Kỳ sát cánh với nhân dân Nigeria trong cuộc chiến chống chủ nghĩa, cực đoan bạo động và mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố và khẳng định cam kết tiếp tục chung sức với toàn dân Nigeria để chống những kẻ thù đó. Một người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi giới hữu trách nhanh chóng đưa các thủ phạm ra trước công lý. Đền thờ này có liên hệ với một trong những nhà lãnh đạo Hồi giáo có ảnh hưởng lớn nhất nước là tiểu vương Kano, người mới đây đã kêu gọi người dân Nigeria cầm vũ khí lên chống nhóm Boko Haram. Tiểu vương Kano hiện đang ở nước ngoài. Chưa ai đứng ra nhận đã thực hiện vụ tấn công tại thành phố lớn thứ hai này của Nigeria. Nhưng những nghi ngờ tập trung vào Boko Haram, nhóm thường có những vụ tấn công tương tự. Kano là thành phố có hơn 3 triệu dân ở miền bắc Nigeria. Tổng thống Pháp François Hollande đã công du tới nước Guinea chịu ảnh hưởng nặng nề vì dịch Ebola. Ông là nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên đến một trong những nước có trung tâm ổ dịch này. Tổng thống Pháp hôm thứ Sáu được Tổng thống Alpha Condé tiếp đón tại thủ đô Conakry trước khi ông gặp gỡ những nhân viên y tế và thăm một cơ sở y tế. Pháp đã cam kết 125 triệu đô la chống Ebola tập trung vào Guinea, nơi từng là thuộc địa của Pháp. Ông Hollande nhấn mạnh rằng những nước bị dịch Ebola không nên bị cách ly. Ông cho biết ông đến Guinea để đem tới một thông điệp về hy vọng. Cũng hôm thứ Sáu, Quỹ Wellcome, một tổ chức từ thiện trong lĩnh vực y tế quốc tế, cho biết họ có kế hoạch cho thử một xét nghiệm nhiễm Ebola mới ở Guinea, có thể cho kết quả trong 15 phút, nhanh hơn gấp 6 lần so với những xét nghiệm hiện đang được sử dụng. Nếu thành công, xét nghiệm này có thể giúp các chuyên gia y tế xác định những ca nhiễm Ebola sớm và bắt đầu điều trị cho bệnh nhân sớm hơn so với trước đây. Các chuyên gia nói điều trị kịp thời là một yếu tố trọng yếu trong việc chữa trị thành công Ebola. The Voice of America, VOA. Tờ báo lớn nhất của Nhật Bản hôm thứ Sáu ra một thông cáo tạ lỗi vì đã sử dụng từ nô lệ tình dục và những ngôn từ không thích hợp khác thay cho uyển ngữ an úy phụ để mô tả tới 200.000 phụ nữ bị buộc phải làm việc trong các nhà thổ mà binh lính Nhật Bản lui tới trong Thế chiến thứ hai. Trong thông cáo, báo Yomiuri Shimbun dẫn ra 97 bài báo đăng từ năm 1992 tới năm 2013 sử dụng từ này trong phiên bản tiếng Anh của tờ báo. Thông cáo cho biết phiên bản tiếng Nhật của tờ báo chỉ sử dụng từ an úy phụ, nhưng lối diễn đạt này gây khó hiểu cho người không phải là người Nhật, không có kiến thức về vấn đề này. Năm 1993, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yohekono đã lên tiếng xin lỗi về việc sử dụng những oan úy phụ ở nhiều nước, trong đó có Hàn Quốc, Trung Quốc và Philippines. Chính phủ bảo thủ của Thủ tướng Shinzo Abe hiện đang nỗ lực thay đổi nhận thức về hành vi của Nhật Bản trong chiến tranh. Động thái của tờ báo phản ánh quan điểm của chính quyền Abe. Theo một dòng tweet của ông Koichi Nakano, một giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Sophia ở Tokyo, báo New York Times cho biết ông Sunio Watanabe, chủ tịch công ty quản lý tờ báo Somiuri, là một người thân tín và mạnh mẽ ủng hộ ông Abe. Động thái này của tờ báo có thể sẽ khơi lên phẫn nộ các nước láng giềng của Nhật Bản, đặc biệt là Hàn Quốc, nước lâu nay cho rằng Nhật Bản vẫn chưa chuộc lỗi về hành vi của mình trong chiến tranh.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý thính giả, trong 3 năm liền, gạo hạng nhất của Campuchia đã được bầu là gạo ngon nhất tại Hội nghị gạo thế giới. Danh hiệu này đoạt cùng với Thái Lan vào một thời điểm mà Campuchia đang trông đợi xuất khẩu gạo như một cách để tăng thu nhập cho nhiều nông gia nghèo khó. Từ Phnom Penh, thông tín viên VOA Robert Carmichael gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Mặc dù Campuchia chiếm một phần không đáng kể trong thị trường gạo thế giới, với sản lượng chỉ ở mức 1% sản lượng toàn cầu vào năm 2012, danh hiệu đạt được cho gạo thơm Romdu ắt hẳn sẽ giúp quảng bá cho lượng xuất khẩu. Tuy quy mô nhỏ và không đạt nhiều hiệu quả, công nghiệp gạo vẫn đóng vai trò chủ chốt trong nền kinh tế. Đa số người dân Campuchia sống còn một phần nhờ vào việc trồng lúa trên những mảnh ruộng nhỏ. Sự thiếu hiệu năng có nghĩa là khối lượng lớn thóc chưa được trà sát được gửi qua các nước láng giềng Thái Lan và Việt Nam, nơi bán được với giá cao hơn. Ông Sok Puthivut là chủ tịch Liên đoàn Gạo Campuchia, đại diện cho tất cả những người đóng vai trò trong công nghiệp này. Ông nói,
chúng ta cần hạt giống tốt hơn, cần tiến hành thu hoạch tốt hơn, cần kho chứa tốt hơn, cần tiếp vận tốt hơn. Và lượng gạo xuất khẩu của chúng ta cũng cần phải mang nhãn của Campuchia quảng cáo loại gạo ngon trong số đứng đầu thế giới.
Chỉ tiêu là 1 triệu tấn gạo đã sai sót xuất khẩu trong năm 2015. Tính cho đến giờ này, trong năm Campuchia đã xuất khẩu khoảng 500.000 tấn, phần lớn qua Liên hiệp châu Âu. Phó Thủ tướng Kit John nói, một nguyên tắc trung tâm là tăng thu nhập cho nông gia vẫn là chủ chốt trong các nỗ lực của chính phủ nhằm cải tiến công nghiệp này.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng mục đích của chính sách gạo là giảm nghèo, đảm bảo dân chúng vùng nông thôn kiếm được nhiều tiền hơn và thu hẹp khoảng cách biệt phát triển giữa các vùng nông thôn và thành thị.
Để góp phần phát triển công nghiệp, Trung Quốc cho vay 300 triệu đô la để cải tiến việc tồn kho. Tuy nhiên, theo nhà xuất khẩu David Van, vẫn còn những vấn đề kéo dài, trong đó có giá điện cao và thiếu hạt giống có chất lượng. Ông Van cũng muốn quảng bá nhãn hiệu đoạt giải, hiện được bán dưới tên gạo thơm Campuchia. Tên này hơi giống với loại gạo thơm của Thái Lan.
You need to differentiate your product from your competitor next door.
Ta cần phải phân biệt sản phẩm của ta với đối thủ cạnh tranh ngay bên cạnh. Nếu không, ta sẽ tiếp tục bị tự động so sánh với những gì đối thủ cạnh tranh bên cạnh đang bán. Nếu nói về gạo thơm, thì ta có loại gạo đã đạt giải ngon nhất thế giới, liên tiếp là gạo Romdui. Vì thế, có lẽ đã đến lúc ta cần phải thực sự triển khai nhãn hiệu dựa vào loại gạo Romdui này.
Vẫn còn những thách thức, gạo tồn kho của Thái Lan đã kéo giá gạo xuống khiến cho việc cạnh tranh khó khăn hơn, trong khi những nước như Myanmar cũng muốn gia tăng lượng xuất khẩu. Nhưng ngay cả nếu như Campuchia không đạt được chỉ tiêu 1 triệu tấn trong năm tới, thì loại gạo đoạt giải của Campuchia vẫn cần phải xuất hiện nhiều hơn trong các bữa ăn trên khắp thế giới, nâng cao thu nhập cho những nhà máy xay, những nhà xuất khẩu và hàng triệu nông dân nghèo khó.
Thưa quý vị, tại Ấn Độ, các cuộc xét nghiệm đã xác nhận loại thuốc sử dụng trong những vụ triệt sản tập thể làm ít nhất 13 phụ nữ tử vong và khiến hàng chục người đau ốm tại một trại do chính phủ điều hành bị nhiễm độc. Thảm kịch này cũng nêu lên những nghi vấn về tập tục tiến hành các cuộc triệt sản tập thể tại những trại y tế. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên VOA Anjana Pasricha ở New Delhi.
Bộ trưởng Y tế tiểu bang Chhattisgarh, ông Ama Agrawal, nói rằng thuốc kháng sinh Cyproxin được cấp phát cho mấy mươi phụ nữ trải qua phẫu thuật triệt sản cách đây 2 tuần, có chứa chất phosphat kẽm. Hóa chất này thường được dùng trong thuốc diệt chuột. Các phụ nữ đã bắt đầu nôn mửa và than phiền là họ bị đau nhiều sau khi họ trở về nhà và dùng thuốc. Trong những ngày tiếp theo, có ít nhất 13 người thiệt mạng và nhiều người bị đau nặng. Loại thuốc này do một công ty dược ở địa phương ở Chhattisgarh sản xuất, chứ không phải do một trong những công ty dược lớn của Ấn Độ, là những công ty thường xuất khẩu các loại dược phẩm trị giá hàng tỷ đô la. Tiểu bang miền Trung Ấn Độ này là một trong những tiểu bang nghèo nhất nước. Tổng thư ký Hiệp hội Dược phẩm Ấn Độ, ông DJ Shah, nói rằng thảm kịch này nêu bật sự cần thiết phải có luật lệ chặt chẽ hơn đối với các công ty nhỏ mà ông cảnh báo là đôi khi không tuân thủ các tập tục tốt về sản xuất, thường được gọi tắt là GMT.
They supply to one district or at the most one state or
họ chỉ cung ứng cho một quận hay nhiều nhất là một tiểu bang hay 3-4 tiểu bang. Họ không đóng vai trò trên toàn quốc và họ nằm dưới sự quản trị của ủy viên dược phẩm cấp tiểu bang. Mặc dù trên giấy tờ họ nói là mọi người đều tuân hành, nhưng họ không tuân hành. Như báo cáo trong vụ này, họ không tuân hành. Khía cạnh tích cực duy nhất mà ta thấy là nó có thể tác dụng như lời báo hiệu cảnh tỉnh.
Công ty mà các loại thuốc bị nhiễm độc được chế tạo đã bị phạt vì sản xuất các loại thuốc dưới tiêu chuẩn vào năm 2012, khi công ty này phải đình chỉ sản xuất trong 3 tháng. Giờ đây, công ty lại bị đóng cửa và những người quảng cáo cho công ty bị bắt giữ. Đã có những cáo buộc cho rằng thuốc không hội đủ tiêu chuẩn đã lọt được vào các cơ sở y tế của chính phủ để đổi lấy tiền lãi quả. Thảm kịch cũng đã khiến sự chú ý dồn vào tập tục triệt sản tập thể được tiến hành tại các trại do chính phủ điều hành, là nơi mà các phụ nữ được cấp cho một khoản tiền, thường là chừng 10 đô la, để làm phẫu thuật cột ống dẫn trứng. Tại quốc gia đông dân hàng thứ nhì trên thế giới với khối người 1 tỷ 250 triệu người này, triệt sản tiếp tục là phương pháp chính để kiểm soát dân số, mặc dù chính quyền phủ nhận chuyện có việc cưỡng ép. Tuy nhiên, các nhóm tình nguyện đã báo động về hai vấn đề. Họ nói, phụ nữ không được cung cấp thông tin đầy đủ về các phương pháp mà họ có thể chọn để ngừa thai từ phía các nhân viên y tế, là những người thường bị đặt dưới áp lực phải kê khai số phụ nữ cột ống dẫn trứng. Nhiều câu hỏi đã được nêu lên về tình trạng thiếu vệ sinh, trong đó các ca phẫu thuật được tiến hành. Chẳng hạn như những vụ triệt sản ở Chhattisgarh được tiến hành tại một bệnh viện tư nhân bỏ hoang bởi một vị bác sĩ chạy đua với tốc độ 83 vụ cột buồng trứng trong khoảng 5 tiếng đồng hồ, nghĩa là chỉ dành chưa đầy 4 phút cho mỗi bệnh nhân. Bà Nibedita Phukan thuộc Trung tâm Công lý Y tế và Xã hội, một tổ chức tranh đấu có trụ sở ở New Delhi, cho biết như sau.
These camps, they never adhere to those guidelines actually.
Các trại này không bao giờ tuân hành các hướng dẫn. Chúng tôi đã thấy ở nhiều trại ở Rajasthan, Bihar, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh. Nếu chúng ta tuân theo các hướng dẫn thì chúng ta không thể tiến hành phẫu thuật cho bất cứ phụ nữ nào sau 4 giờ chiều và mỗi ngày không thể phục vụ trên 35 phụ nữ. Mọi thứ đã bị vi phạm tại các trại triệt sản tập thể.
Khoảng 4 triệu rưỡi phụ nữ đã bị triệt sản ở Ấn Độ trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3 năm 2013. Nhưng thảm kịch mới nhất sẽ đặt chính phủ dưới áp lực phải đánh giá lại các phương pháp kiểm soát dân số.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần này trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Có một bất ngờ lớn trên bảng xếp hạng tuần này khi một ca sĩ có đến 2 bài hát nằm trong top 3. Một bài hát mới được ra mắt đã bất ngờ nhảy lên vị trí cao nhất. Đó là bài hát nào vậy và của ai nhỉ? Thật là hồi hộp phải không? Nhưng hãy đến với vị trí thứ 5 trước đã, đó là Tovilo với Habit Stay High, những thói quen ở trạng thái phê. Tovilo lùi thêm một bậc từ vị trí thứ 4, vị trí cao nhất của cô là top 3 cách đây 2 tuần. Tovi là một trong số ít những nghệ sĩ Thụy Điển đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng Billboard. Habit Stay High đã giúp cô giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng về tần suất nghe trên sóng radio dành cho nhạc pop trên Billboard. Có được tiếng tăm ngày hôm nay cho những bài hát do chính cô biểu diễn, Tovi đã là người viết nhạc cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có Icona Pop, Girls Aloud, Cher Lloyd và Lea Michele. Tovi đang chuẩn bị đến Úc và New Zealand để làm ca sĩ mở màn cho các show diễn của Katy Perry, người mà cô rất ngưỡng mộ. Tovi thổ lộ rằng cô muốn có được số lượng fan lớn như Katy. Cô nói cô không cần danh tiếng nhưng cô muốn có nhiều fan hâm mộ đến show diễn của cô như của Katy Perry. Cũng lùi một bậc trong tuần này là nhóm các chàng trai của Maroon 5. Bài hát mới nhất của họ, Animals, những con thú, tụt xuống vị trí thứ tư trong tuần này. Đây là bài hát thứ bảy của nhóm nhạc này lọt vào top 5 của Billboard. Các bạn đã xem video clip của bài hát này chưa? Đó là một video gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Vì sao vậy? Bạn sẽ biết ngay sau đây. Video clip của Animals được coi là một video đẫm máu bởi nó có rất nhiều hình ảnh về máu. Trong đó, ca sĩ chính của nhóm nhạc là Adam Levine trong vai một người đàn ông theo lén một cô gái, người mà ngoài đời chính là vợ của anh và là người mẫu của Victoria's Secret. Các nhóm chống bạo lực cảm thấy bị xúc phạm bởi sự mô tả được thi vị hóa về sự theo lén rình mò. Khoảng một tháng trước khi bài hát này được ra mắt, Adam nói với người dẫn chương trình radio Ryan Seacrest rằng Animals sẽ là một cái gì đó để mọi người bàn tán. Rõ ràng là họ biết rằng bài hát này sẽ gây nên một sự xáo động. Ở vị trí thứ ba của tuần này là Taylor Swift với bài hát đã đứng ở vị trí quán quân trong hai tuần liền trước đó. Shake It Off, Rũ Bỏ cũng đã từng ở vị trí số 1 trong hai tuần liên tiếp trước khi bị All About That Bass của Meghan Trainor giành mất và đẩy xuống vị trí thứ nhì. Đây là bài hát chính trong album nhạc mới ra mắt của cô có tên 1989 đã bán được hơn 1 triệu bản trong tuần đầu ra mắt. Với 3 album đoạt doanh thu này, Taylor đang là ngôi sao nhạc pop lớn nhất trên toàn thế giới và cô đang là trung tâm của một cuộc tranh cãi lớn trong làng âm nhạc. Nhưng hãy cùng thưởng thức Shake It Off trước khi đến với chi tiết của cuộc tranh cãi này. Taylor đã rút toàn bộ các album nhạc của cô khỏi dịch vụ nghe nhạc trực tuyến Spotify với lý do các nghệ sĩ không được chi trả xứng đáng từ dịch vụ này. Dịch vụ streaming này phát triển mạnh trong 2-3 năm trở lại đây. Sau hơn một thập niên giảm doanh thu, ngành công nghiệp âm nhạc tin rằng các dịch vụ streaming như Spotify đang mở ra con đường quay trở lại tăng trưởng trong tương lai. Tuy nhiên, không phải nhạc sĩ nào cũng đồng tình như thế và làn sóng phản đối theo Taylor Swift đang mạnh lên. Và bây giờ hãy đến với vị trí thứ hai của tuần này. Các bạn thử đoán xem đó là ai? Đó vẫn là Meghan Trainor với bản nhạc đầu tay của cô, All About That Bass. Đây là tuần thứ 3 liên tiếp Meghan đứng ở vị trí này sau khi là quán quân trong 8 tuần liên tiếp. Meghan đã có một buổi biểu diễn live trong đêm chung kết Dancing with the Stars, khiêu vũ với các ngôi sao, và được ca ngợi là một màn biểu diễn thành công với hai bản hit của cô, đó là All About That Bass cùng với Lips Are Moving. Xuất hiện trong chiếc váy ngắn đen và chiếc áo khoác màu hồng, Meghan trông rất quyến rũ và cô đã chứng minh được rằng cô có thể thu hút khán giả bằng tài biểu diễn của mình. Blogger nổi tiếng của Hollywood với bút danh Paris Hilton, người chuyên viết chuyện phiếm về các ngôi sao, nói trong một bài viết trên blog của mình rằng sau khi xem Meghan biểu diễn tại một số chương trình trao giải, anh nhận ra rằng cô gái 20 tuổi này là một nghệ sĩ biểu diễn tuyệt vời trên sân khấu. Với một vũ đạo sống động, Meghan đã cống hiến một màn trình diễn nhãn mắt không kém đàn anh đàn chị Nick Jonas và Jennifer Hudson cùng chia sẻ sân khấu với cô tối hôm đó. Vậy vị trí số 1 của tuần này là ai đây? Đó là một trong số những ca sĩ mà chúng ta vừa điểm mặt trong tuần này. Vâng, đó lại là Taylor Swift với bài hát mới được tung ra của cô, Blank Space, khoảng trống. Bài hát này có một bước nhảy vọt từ vị trí thứ 13 lên vị trí cao nhất sau 3 tuần ra mắt trên bảng xếp hạng. Bài hát này của cô là địa đơn thứ 2 trong album 1989. Nó đã giành được vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng của cả doanh thu số và tần sóng phát thanh. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever. Space là bản hit mới nhất của Taylor, trong đó cô đóng vai một kẻ hung ác điên rồ tìm cách trả thù người tình phụ bạc. Ngôi sao nhạc pop 24 tuổi này vừa có một màn trình diễn xuất sắc bản hit mới nhất này của cô trên sân khấu của lễ trao giải âm nhạc Mỹ với một màn vũ đạo hoành tráng. Sau đó cô lại biểu diễn live bài hát này tại chương trình The Voice nhưng không có các vũ công phụ họa. Với Blank Space trên vị trí cao nhất, Taylor Swift trở thành nữ ca sĩ đầu tiên giành được vị trí quán quân từ một ca khúc khác của chính mình trong lịch sử 56 năm của bảng xếp hạng Billboard 100. Nhưng hãy cùng chờ xem các bản hit này của Taylor có tiếp tục giữ vị trí trên bảng xếp hạng không nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Đức Chúa Hoàng Francisco đứng cúi đầu chắp tay cầu nguyện bên cạnh Đại giáo sĩ Istanbul Rami Yaran, người chủ trì lễ cầu nguyện tại đền thờ Sultan Ahmet được xây dựng hồi thế kỷ thứ 17 của Thổ Nhĩ Kỳ, hay còn gọi là đền thờ xanh. Hôm nay là ngày thứ hai của chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ 3 ngày của Đức Giáo Hoàng. Sau đó Đức Giáo Hoàng đã viếng thăm Hagia Sophia, nhà thờ chính tòa Byzantine ở Constantinople, nay là Istanbul, trước khi trở thành một đền thờ khi người Hồi giáo chiếm thành phố này vào năm 1453 và nay là một viện bảo tàng. Trong ngày thứ bảy này, Đức Giáo Hoàng Francisco cũng sẽ gặp gỡ Đức Thường phụ Đại Kết Bartolomeo, lãnh tụ tinh thần của 300 triệu tín đồ chính thống giáo trên toàn thế giới. Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak vừa được tuyên trắng án với các cáo trạng về sự dính líu của ông trong việc giết hại những người biểu tình trong cuộc cách mạng năm 2011 lật đổ chế độ của ông. Một thẩm phán đã phát biểu một lúc hôm thứ Bảy tại một tòa án đông kín người trước khi loan báo bãi bỏ các cáo trạng chống nhà lãnh đạo bị lật đổ này. Cả phòng xử đã đồng loạt hoan nghênh khi nghe phán quyết. Trong bài phát biểu dài, thẩm phán đề nghị các phóng viên báo chí không nên đưa ra bất cứ bình luận hay phân tích nào về vụ xử cho đến khi họ đọc xong hồ sơ dài 1.430 trang giải thích về phán quyết. Bộ trưởng Nội vụ và 6 giới chức an ninh cấp cao khác của ông Mubarak bị cáo buộc đã ra lệnh giết hại hàng trăm người biểu tình cũng được trắng án. Ông Mubarak đã bị tuyên án tù chung thân năm 2012 vì vai trò của ông trong vụ này nhưng đã được thả ra một năm sau đó và bị giam giữ tại nhà trong một quân y viện để chờ kết quả của vụ xử lại. Nga vừa phóng thử thành công phi đạn liên lục địa từ tàu ngầm. Phi đạn Bulava này được thiết kế có thể mang theo đầu đạn hạt nhân. Bộ Quốc phòng Nga cho hay phi đạn được phóng thử hôm thứ Sáu từ một tàu ngầm hạt nhân ở biển Barents. Phi đạn Bulava được phóng đi đến điểm đích trên bán đảo Kamchatka ở miền viễn đông của Nga. Truyền thông Nga nói rằng phi đạn Bulava có tầm hoạt động 8.000 km và có thể mang 10 đầu đạn hạt nhân. Nga muốn cho thấy phi đạn này là một phần then chốt của vũ khí hạt nhân ngăn chặn của Nga.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.